Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một tai nạn chấn động thế giới vừa xảy ra tuần qua, cướp đi sinh mạng của gần 300 nạn nhân, trong đó có 3 người gốc Việt. Chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trên đường từ Amsterdam, Hà Lan sang Kuala Lumpur, Malaysia hôm 17 tháng 7 đã bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, nơi đang có giao tranh giữa những người thân Nga muốn ly khai khỏi Ukraine với lực lượng chính phủ nước này. Toàn bộ 298 người, kể cả hành khách và phi hành đoàn, tử nạn. Các phần tử đòi ly khai Ukraine bị tình nghi là thủ phạm bắn rớt máy bay bằng phi đạn của Nga. Chị Nguyễn Ngọc Minh, 37 tuổi, cùng con gái Đặng Minh Châu, 17 tuổi, và con trai Đặng Quốc Duy, 13 tuổi, mang quốc tịch Hà Lan, có mặt trên chuyến bay 6 số, với dự định quá cảnh ở Malaysia trước khi đáp về Việt Nam thăm gia đình. Chuyến đi vĩnh viễn của ba mẹ con chị Minh và những người đồng hành để lại những đau xót và những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đòi Nga và lực lượng thân Nga ở đông Ukraine ngừng cản trở cuộc điều tra độc lập, đưa thủ phạm ra ánh sáng công lý. Tạp chí thanh niên đài VOA hôm nay ghi nhận những tâm tình chia sẻ từ người thân của các nạn nhân xấu số trên chuyến bay qua cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hữu Minh, người anh họ thân thiết với chị Nguyễn Ngọc Minh từ nhỏ. Anh Minh sống ở Hà Nội nhưng giữ liên lạc thường xuyên với chị Minh ở Hà Lan qua FaceTime, và lần cuối cùng anh trò chuyện với chị là một tuần trước khi chị bước lên chuyến bay định mệnh.
Tôi với Minh sinh nhau có 2 tuổi, thành ra khá là thân. Hồi tôi ra đại học năm thứ nhất thì Minh học lớp 10 trường lý thường kiệt. Cái thời điểm đó là cũng gọi là hoa khôi, đi học cũng khá là giỏi.
Chị Minh, chị rời Việt Nam từ năm nào thưa anh?
Cũng khá lâu rồi đấy, độ đầu những 2003. Khi mà có đứa thứ hai khoảng độ 2-3 tuổi thì sang đấy. Chồng Minh thì là người Việt quốc tịch Hà Lan, về Việt Nam làm ăn, thì có gặp và quen Minh xong lấy nhau ở đây. Sau đó thì mới đi theo dạng vợ chồng đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì có thành lập một công ty riêng làm về mực in, nhập ở đâu bên Mỹ về. Làm vài năm sau đó thì sang Hà Lan. Sang Hà Lan thì chồng của Minh thì xin được một cái công việc làm một cái cơ quan nhà nước của Hà Lan. Minh thì thất nghiệp, tức là trợ cấp xã hội, không làm gì cả.
Chị Minh có thường đưa các con về Việt Nam thăm nhà không anh?
Lần cuối cùng Minh về cách đây đâu 2002.
Được biết là cái gia cảnh của chị cũng có một chuyện buồn, chồng chị cũng mất mới đây.
Tháng 8 năm ngoái, chưa được một năm, bị tai nạn tàu. Thì năm nay về đây thì cũng muốn là làm dỗ ở đây, nhưng mà không ngờ thì nó lại như thế. Ở bên đó thì nhà em gái thôi, thì Minh thì có ai cả. Bên nhà chồng thì còn bà mẹ và hai người em, một người em trai và một người em gái. Ra thì rất là buồn, năm ngoái khi mà nghe cái tin mà chồng Minh chết trong tai nạn tàu đấy thì cả gia đình phải nói là vô cùng là buồn, bởi vì là chị biết là một người phụ nữ mà bình thường ở Việt Nam thì không còn bà con hàng xóm còn anh em, nhưng sang bên đó là sống phụ thuộc vào chồng, thì thắng là trụ cột chính, Minh chỉ ở nhà. Thế thì bất khách cứ người chẳng có ai là người thân cả. Thành ra khi mà chồng Minh bị mất trong tai nạn đấy thì thực sự ở bên này mọi người cũng cực kỳ là đau xót và rất là buồn cho Minh, mà sợ là Minh không vượt qua. Như thế mà sau đó một thời gian ngắn thì cô chú tôi đã phải sang đấy sống cùng Minh để cho Minh hỗ trợ về tinh thần đấy. Sau đó hết visa thì là cô chú tôi lại về. Về xong một thời gian đấy thì Minh nó vẫn là rất là buồn, không vẫn trông tranh, thì chú tôi lại phải quay lại một lần nữa để ở cùng để cho nó nguôi ngoai đi.
Thế chị có chia sẻ là chị có ý định như thế nào không? Chị có định là về Việt Nam ở với người thân của mình không?
Cô ấy thường nói chuyện với tôi là cô ấy thích về Việt Nam hơn. Tuy nhiên thì bây giờ thì con cái thì sẽ lại ít nhất là cho đến khi nào con cái nó trưởng thành. Minh Châu thì chỉ còn một vài năm nữa là xong. Nhưng còn Duy thì chắc là tối thiểu cũng phải 5-6 năm nữa sau khi mà cháu vào đại học. Nó lớn rồi thì mình sẽ có quyết định về Việt Nam.
Vâng, đột ngột một cái tai nạn đau lòng xảy ra. Gia đình nhận được cái tin này trong cái hoàn cảnh như thế nào?
Chuyện xảy ra hôm 17, sáng 18. Có một người em họ khác, cũng là em họ, điện thoại cho tôi, vừa nói vừa khóc, kể rằng anh ơi, chị Minh trên tai nạn chuyến bay bị nổ chết rồi. Thì tôi bàng hoàng hết là người, tôi mở mạng ra tôi đọc. Thưa hôm đó thì tôi đến nhà cô chú tôi, thì cô chú tôi nói rằng đêm hôm 17 Việt Nam, bên Hà Lan ấy, em chồng tình cờ xem tin trên vô tuyến rồi thì thấy cái chuyện đó, gọi điện đến hãng hàng không xác minh và thấy đúng là người nhà mình trên chuyến bay đó như thế, thì anh ta có điện thoại để cho cô chú tôi thông báo trường hợp đó. Cô chú tôi vô cùng sửng sốt. Nửa tiếng một tiếng sau thì có người ở sứ quán Việt Nam ở bên Hà Lan cũng điện thoại thông báo với cô chú tôi cái tình hình như thế. Minh đặt cái chuyến bay này từ tháng 2 cơ, tức là trước khi xảy ra MH370. Minh đặt vé về Việt Nam xong rồi tuần hay 10 ngày gì đấy thì xảy ra cái vụ MH370. Thế thì mọi người cũng áy náy, mà bản thân em tôi cũng rất ngại mà không hiểu như thế thì có sao không nhỉ. Nhưng mà nghĩ cái xác suất nó quá nhỏ. Thứ hai nữa là đã đặt rồi mà vé thì đặt trước để cho rẻ mà. Cũng có tí cân nhắc mọi người và mình cũng run run, chắc là vẫn nói đùa với nhau như thế thôi. Nhưng mà không ngờ lại thành ra sự thật. Mình có thông báo thôi và em về đợt này, gia đình đã đặt đi cả nhà rồi, đi Đà Nẵng, đã đặt vé mà cả đặt khách sạn theo như thế rồi. Mình có nói với tôi mà em về đây khoảng độ 20 tháng 8 thì em đi trở lại.
Thế cái liên lạc cuối cùng của chị Minh với gia đình là lúc nào vậy anh?
Trước hôm bay, mình mà xong xuôi hết rồi, quần áo xong xuôi hết rồi chỉ đợi ra sân bay đã thôi. Nếu có gì thay đổi thì tầm 12 giờ trưa thì ngày 18 tháng 7 thì đáp Nội Bài.
Trước khi mà khởi hành cái chuyến bay đó, không biết là chị có linh tính gì, chị có những cái câu nói nào hay những cái suy nghĩ nào tình cờ mà cho anh?
Thì cũng rất là tình cờ, bởi vì là tôi cũng mua một cái đồng hồ, mình cũng mua một cái đồng hồ thì anh em tôi nói chuyện với nhau, tôi bắt quá anh định mua nhưng mà anh tiết tiền. Là anh ấy thôi cứ mua đi, sống chẳng được là bao cả. Thì bọn tôi cũng có cười nhau, bọn tôi thì anh em mình cứ thích thì mua thôi chứ còn chẳng biết sống như nào. Cứ bon chen lên mai cũng chết thì cũng chỉ là hai thước vuông. À, anh em lại cười phá lên cũng rất là tình cờ thôi. Tôi đến bây giờ tôi không nghĩ là nó lại như thế. Thế là hai anh em bảo thì mua nhé, thế là hai anh em cùng mua.
Những cái lời nói có những cái hàm ý như là một cái điều
vui không ai nghĩ. Vâng, cũng nghĩ là tôi cứ mua đời sống như chẳng được là bao, bởi vì là cũng là nói đùa nhưng cũng có ý thật, bởi vì năm ngoái chồng mình ra đi cũng quá đột ngột như thế.
Không, những cái lời nói, cái suy nghĩ đó nó có một chút hàm ý linh tính, nhưng mà cái việc mà mua cái đồng hồ chứ không phải là mua một cái vật nào khác. Cái đồng hồ nó làm biểu tượng của thời gian nữa. Khi anh nghĩ lại, anh có cảm thấy có gì làm cho anh đáng sợ không?
Thực ra thì tôi nghĩ sâu xa lắm, nhưng mà tôi không hiểu tại sao cái thời gian trước khi mình về nước này thường xuyên gọi cây thang tôi suốt ngày, tức là gần như là trước đây thì thi thoảng một tuần một vài ba lần, nhưng lần này cứ kiểu như là có nhu cầu nói chuyện nói lấy được ý. Thành ra nhiều lúc mà tôi cũng không có thời gian, cũng bảo là bận quá. Tôi thấy rất là ân hận về chuyện đó.
Còn hai cháu của anh đó thì
thực ra hai cháu tôi thì như này, cái thời mà chồng em tôi mới mất, em tôi có nói rằng Minh Châu thì nó lớn hơn thì nó đỡ hơn, còn khổ nhất là Duy, nó buồn, nó cứ nhiều lúc nó cứ chẳng ăn uống gì, nó cứ bảo tôi con ngủ, chỉ muốn ngủ đi, bảo ngủ đi, ngủ để cho quên đi, bởi vì lúc thì nó buồn quá, khi mà ba nó mất như thế thì nó quá buồn mà nó chưa quen trẻ con.
Vâng.
Thì đấy là cứ bảo cho ngủ cho quên đi.
Thế mọi chuyện như thế nào kể từ sau tai nạn tới nay thưa anh?
Hôm trước họ tưởng là phải sang Ukraine thì nhận xác, nhưng hôm nay báo thì lại là họ chuyển hết xác về Hà Lan để người nhà sang Hà Lan nhận. Họ không báo chính xác là đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con, nhưng mà báo là tìm được gần hết thi thể rồi. Thành ra là người nhà đã làm visa sang để nhận dạng, còn chưa bây giờ chưa nhận dạng được.
Phía chính phủ Hà Lan và phía hãng hàng không Malaysia, tức là hai bên trực tiếp liên quan tới cái vụ việc này, họ có cái thông báo như thế nào với gia đình về những cái kế hoạch sắp tới của họ đối với thân nhân người bị hại hay không ạ?
Họ có báo đấy, nhưng mà họ báo cho cô chú tôi thì tôi cũng không cùng nắm được. Cô chú tôi có một cái mong nguyện là đưa cả ba mẹ con về an táng ở Việt Nam.
Sau thảm họa này thì rất nhiều nước, kể cả Việt Nam, đã lên tiếng yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch từ phía gia đình các nạn nhân, cụ thể như là phía gia đình chị Minh đây. Có đề nghị gì không?
Chú tôi cũng đã viết một cái đơn đề nghị, tức là phải làm cho rõ và có những cái thỏa đáng như điều tra vân vân.
Kể từ khi tai nạn xảy ra thì Đại sứ quán Việt Nam, Hà Lan và phía Malaysia, những cái sự hỗ trợ gia đình nhận được thế nào ạ?
Kia, Cục lãnh sự Sứ quán Việt Nam có đến thăm hỏi cô chú tôi và chia buồn. Đồng thời họ cũng nói rằng gia đình mà cần có những yêu cầu gì thì cứ đề nghị thì họ sẵn sàng giúp đỡ. Bên Hà Lan thì họ cũng đã gặp thân nhân của các nạn nhân, thì gia đình nhà chồng cũng có một cái buổi gặp chính quyền Hà Lan, có rồi ạ.
Về những cái sự hỗ trợ kể cả từ ba phía đó thì anh có nhận xét như thế nào? Gia đình có mong muốn gì hơn nữa không?
Thực ra cái chuyện mà đền bù vật chất là cái chuyện sau cùng, và cái chuyện này đương nhiên. Cái quan trọng là cô chú tôi có những cái đề nghị mong muốn là càng sớm càng tốt, chuyển thi hài của ba mẹ con về Việt Nam để được an táng.
Hiện bây giờ thì cũng thấy là có một số cái trở ngại cho một cái cuộc điều tra trắng đen rõ ràng để mà quy trách nhiệm. Gia đình của những người bị nạn có những cái suy nghĩ gì?
Đương nhiên các gia đình nạn nhân, nhất là cô chú tôi, cực lực phản đối.
Anh có suy nghĩ gì về tai nạn này, một vụ tai nạn liên lụy vì giao tranh ở Ukraine?
Tôi cảm thấy rất là bất bình, mà cũng cực kỳ thấy không hiểu tại sao lại đen đủi. Tôi hiểu tại sao em tôi lại đi cái hãng hàng không đó, bởi vì là nó đã xảy ra như thế. Nếu mà tôi là em tôi thì tôi bằng một cách này khác tôi thay đổi. Qua cái chuyện này thì tôi thấy rất là phẫn nộ với cái phe ly khai bắn tên lửa vào cái máy bay đó, làm cho gần 300 con người vô tội bị thiệt mạng như thế, thì đấy là một cái hành động mà đáng lên án.
Hiện bây giờ thì cũng chưa có một cái kết cục rõ ràng như thế, nhưng nếu như cái giả thiết đó là đúng đó, thì phía gia đình những người bị hại sẽ có tiếng nói như thế nào?
Với tư cách là người thân là anh họ của em tôi, thì tôi đề nghị là những cái kẻ gây ra cái thảm họa này cần phải được hình thức thích đáng. và chấm dứt những cái chuyện mà giao tranh, những cái chuyện như thế là gây ra những cái chết thương tâm cho những cái người vô tội.
Anh có nghĩ là cái phản ứng của anh, cái cảm xúc của anh với tư cách là người thân của người bị nạn, cái tình cảm của anh nó sẽ khác đi nếu đây là một cái vụ tai nạn rủi ro do thiên tai chứ không phải do con người?
Chính xác. Cái đau lớn đây là chính là con người gây ra mà lại nhắm bắn thì đúng là vô cùng là đáng tiếc.
Đối với người dân Việt Nam ít nhất là cũng gần 40 năm nay rồi, những cái chuyện chết chóc vì bom đạn, vì máy bay bắn rơi, vân vân, nó đã làm những câu chuyện lùi về quá khứ. Thời điểm hiện nay thì không ai có thể nghĩ ra là có thể có những cái vụ tử vong hay thiệt mạng vì máy bay bị bắn rơi cả. Nhưng mà cái chuyện này nó là cái sự thật diễn ra trong cái thời điểm này, là người thân của những người bị nạn đó. Anh có cái suy nghĩ gì muốn chia sẻ với quốc tế, với thế giới?
Là thân nhân của người bị nạn thì tôi cảm thấy cực kỳ không phẫn cái vụ việc rồi, đặc biệt là tôi thấy đấy là do cái sự giao tranh giữa quân ly khai và Ukraine mà tôi cực kỳ là không phẫn cái phe ly khai đấy, bởi vì là không có lý do gì mà họ có thể nhầm lẫn được cái máy bay dân sự với cả máy bay quân sự cả. Liệu chăng đây có phải là sự nhầm lẫn thực sự hay là đằng sau cái này nó có một cái kịch bản nào đó, thậm chí là cố tình dựng lên để làm một việc gì đó, tất nhiên là liên quan đến vấn đề chính trị. Nếu như thời chiến tranh ý, thì những cái chuyện nỗi đau thế cũng là đau, cũng quá thương tâm, nhưng mà với cái thời chiến tranh thì tôi cho rằng cũng là đau rồi, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn, sẽ là bình trở thành bình thường. Còn đây là cái thời bình, mà nhất là cái kỷ 21 là cái chuyện này nó vô cùng thương tâm, nó cực kỳ là bất bình, mà cực kỳ là sốc, cực kỳ là sửng sốt. Nhưng thời chiến thì nó khác, nhưng đây đặc biệt bây giờ là thời bình, là cái 21 thì tôi thấy nó nhân lên gấp bội.
Nó có ý nghĩa như thế nào đối với nhân loại ngày hôm nay thưa anh?
Tôi thấy đây nó cũng là một cái hồi chuông cảnh báo về nhân loại. Cái sự giao tranh như thế ở trên thế giới nó luôn luôn mang đến cho những nạn nhân vô tội cái chết rất là thương tâm. Tôi về phía cá nhân tôi thì cực lực phản đối, tôi muốn là không còn những cái giao tranh trên thế giới nữa ở bất cứ đâu.
Vừa rồi là cuộc trao đổi với anh Nguyễn Hữu Minh, anh họ của chị Nguyễn Ngọc Minh, người phụ nữ gốc Việt, quốc tịch Hà Lan, tử nạn cùng hai con trên chiếc máy bay của Malaysia Airlines hôm 17 tháng 7 vừa qua tại miền đông Ukraine. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.